Thy Lord the Calendum Tantarovan, Jesu Gantailam Prongyan, Vadom Ben Longcha Kum Nyao Tavoy Ha, Nai Tu Thai Long Ai Mung Vu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Chương
trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự lực bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Có thể làm việc lành trong ngày Sa-bát. Thưa quý vị, trong Luca đoạn 4 câu 31 đến câu 37 chép về câu chuyện Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát tại thành Ca-bê-nơ-um. Đọc đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy được lẽ thật về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, về tà ma, về mục đích của ngày Sa-bát và về quyền năng của Đức Chúa Trời chiến thắng được quyền lực gian ác. Đây là lần chữa bệnh đầu tiên trong số những lần chữa bệnh trong ngày Sa-bát của Đức Chúa Giêsu. Xin đọc trong Luca đoạn 4 câu 38-39, Luca đoạn 6 câu 6 đến câu 11, Luca đoạn 13 từ câu 10 đến câu 16 và Luca đoạn 14 từ câu 1 đến câu 6. Trong bài giảng ở thành Nazareth, Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng sứ mạng của Ngài là mang phúc âm đến cho kẻ nghèo, mang hy vọng đến cho kẻ bị tù tội đọa đày và để chữa lành những kẻ tật bệnh. Hãy nghĩ đến người đàn bà bị bệnh trong thời Chúa Giêsu. Đàn bà bị người ta xem thường và các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó như là các thầy thông giáo, các người Pharisee là những người tuyên bố họ giữ đạo của Chúa một cách nghiêm nhặt, đã xem những người đàn bà nghèo khổ ấy như là những kẻ chẳng đáng được quan tâm. Và người đàn bà bị liệt đến còng lưng này đã 18 năm dài. Trong những năm dài đằng đẵng ấy đã làm cho cuộc sống của bà mỏi mòn và vô vọng biết bao. Bà chẳng biết phải bám víu vào đâu để được cứu. Nhưng rồi Đức Chúa Giêsu đã đến. Ngài nhìn thấy bà, Ngài cảm thông được nỗi đau khổ của người đàn bà đang gánh chịu. Ngài gọi bà đến bên Ngài và Ngài phán cùng bà. Ngài đặt tay Ngài lên lưng bà và tức thì người đàn bà đứng thẳng lên được. Bà đã hết sức vui mừng và dâng lời tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta đọc lại câu chuyện này qua lời kể của ông Luca, chúng ta thấy mỗi một động từ mà ông dùng đã cho thấy Đức Thánh Linh đã làm cho một người từ kẻ tưởng mình chẳng ra chi thành một người xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Thật tuyệt vời, vì Kinh Thánh đã nói rất rõ tỏ tường về Đức Chúa Giêsu và ngày Sa-bát. Nhưng hiện tại, có rất nhiều người tin Chúa trên thế giới lại tin rằng ngày thứ bảy Sa-bát là không còn quan trọng nữa và không cần phải xem là thánh nhật nữa. Thái độ này cho chúng ta thấy rằng việc vâng giữ hoàn toàn vào lời Chúa là rất quan trọng, vì ấy là thánh luật của Đức Chúa Trời đã được chính Thiên Chúa ban bố và đã được Ngài ghi chép vào bảng đá 10 điều răn. Muốn giữ cho ngày Sa-bát được thánh khiết, người ta cần phải là những người thánh khiết theo ý Đức Chúa Trời. Nhờ đó mà đức tin và tư tưởng, cảm xúc cũng như mọi hành động của người mới được gần cận với Thiên Chúa. Tóm lại, vì Chúa là Chúa của ngày Sa-bát và mục đích của Ngài khi thiết lập thánh nhật này là để con người giữ được mối tương giao với Ngài. Nhờ đó, con người có được niềm vui mừng, phước hạnh khi làm việc lành cho ai đó và được sự thỏa lòng, vì biết rằng Thiên Chúa cũng chấp nhận mình như vậy. Đến đây, tôi xin phép tạm ngưng và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong những lần phát thanh tới. Nguyện cầu xin Cha Thánh ở cùng ban ơn cho chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được hầu chuyện cùng quý vị qua chương trình truyền thông Mục vụ Niềm tin và Nhân ái. Đề tài mà chúng ta nhờ ơn Chúa để liên tưởng, suy nghĩ trong ngày hôm nay là những ân phước tâm linh. Thưa quý vị, có hai người cư dân Cuba đi dạo chơi trong thành phố Havana trong một ngày đẹp trời mùa hè. Một người nói: trời chiều nay êm ả quá, tạ ơn Đức Chúa Trời. Người thứ hai cất tiếng lặp lại: tạ ơn Đức Chúa Trời sao? Bạn phải cảm ơn ông Fidel Castro chứ. Người thứ nhất nghe vậy rồi nói rằng: bộ anh giận hả? Chính Đức Chúa Trời, Ngài là đấng đã tạo dựng nên nước ở trong hồ trong sạch và mát mẻ như chúng ta đã chiêm ngưỡng ngày hôm nay. Người thứ hai đáp: tôi thích cảm ơn ông Fidel Castro hơn là cảm ơn Đức Chúa Trời. Người thứ nhất rất lấy làm phấn khởi và hỏi: và ai anh sẽ cảm ơn khi ông Fidel Castro chết? Người thứ hai mỉm cười và nói: khi ông Fidel Castro chết, tôi sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đón mừng lễ tạ ơn, đây là cơ hội để chúng ta đếm những ơn phước. Nhưng phần nhiều người trong chúng ta chỉ nhắm vào những ơn phước về vật chất như căn nhà khăn trăng ấm áp, chiếc xe tiện nghi thoải mái, quần áo thời trang, bữa ăn mâm cao cổ đầy và nhiều thứ nữa, vân vân. Nhưng thật ra tất cả chỉ là những điều quan trọng nhỏ nhen trong mọi ơn phước mà chúng ta đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là nguồn của sự sống. Bài học cho chúng ta trong ngày hôm nay đã được Phúc Âm Sách Giăng chép rằng: ngay sau khi Đức Chúa Giêsu nhận lấy 5 cái bánh và 2 con cá nhỏ, Ngài đã làm phép lạ cho 5.000 người ăn, không kể đàn bà và trẻ em là bao nhiêu nữa. Quả thật, đây là một điều không thể tưởng tượng được, một phép lạ lớn lao. Một số lượng thức ăn chỉ vừa đủ cho một em nhỏ ăn một bữa mà thôi. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã làm phép lạ, đãi cho 90.000 người ăn, lại còn dư thừa lượm dồn lại được 12 giỏ. Sau cái phép lạ lớn lao đó, đoàn dân đông tìm kiếm Ngài một cách ráo riết. Đức Chúa Giêsu, Ngài không mấy hài lòng về sự tìm kiếm của đoàn dân đông, bởi vì sự ham muốn bất chợt của họ, nên Đức Chúa Giêsu đã phán và đã được phúc âm sách Giăng đoạn 6 câu 26, 27 ghi lại rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư đất, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Thưa quý vị và các bạn, điều mà Đức Chúa Giêsu đã cảnh báo ở đây là: hãy coi chừng những cái tiêu điểm về thể chất và vật chất là những ơn phước trong đời sống. Nó chỉ là một điều kiện để chúng ta sống tạm bợ mà thôi. Vì đó là những lợi lộc có tính cách tầm thường và nhất thời. Hầu hết những người tìm kiếm phúc lộc vật chất đều là những người đáng thương hại vô cùng. Trong quyển sách Radically Committed do ông Jim Burns có kể lại một sự vụ xảy ra tại New York như sau. Cảnh sát được gọi đến một tòa nhà đồ sộ nơi có một nữ nhân ham dọa sẽ tự tử. Bà ta đứng trên thượng lầu của tòa nhà cao 54 tầng và sẵn sàng để nhảy xuống kết thúc cuộc đời của bà. Đội cảnh sát thấy tình trạng nguy hiểm quá, nhìn bà ta thì người ta nhận định rằng bà không phải là loại người tầm thường, bởi vì bà ăn mặc sang trọng chỉnh tề. Có lẽ trong cuộc sống của bà ta đã có nhiều cái áp lực lôi cuốn làm cho bà ngao ngán chán nản, cho nên bà ta đi tìm cái chết. Một cảnh sát viên ở trong đội cảnh sát bằng dùng điện thoại gọi mục sư của ông ta cầu nguyện cho bà. Mục sư bảo rằng ông sẽ đến ngay để xem có thể giúp đỡ gì được. Khi vị mục sư đầy kinh nghiệm và khôn ngoan đến xem xét tình thế, rồi ông ta xin vị sĩ quan cảnh sát để ông ta có thể tiến lại gần đủ hầu nói chuyện với người đàn bà đó. Vị đại quý nhún vai và nói: chúng tôi đâu có mắc mắc gì đâu. Nhưng vị mục sư mới vừa chớm bước tới hướng người phụ nữ thì bà ta la lên: đừng có bước đến gần nha. Nếu mà ông bước tới, tôi sẽ nhảy xuống đây liền. Vị mục sư bước lui lại và nói lớn tiếng lên: tôi đã làm tiếc rằng bà tin tưởng không có ai còn thương xót bà sao? Điều này đã làm cho người đàn bà chú ý và đồng thời cũng làm cho đội cảnh sát quan tâm, bởi vì nói như vậy là không theo cách chính thống giáo. Mục sư tiếp tục nói: con cháu của bà sẽ không bao giờ chú ý đến bà đâu nữa. Ngay sau khi mục sư nói câu đó thì người đàn bà bước gần đến mục sư và trả lời rằng: gia đình tôi thương mến tôi lắm và các con cháu của tôi rất ngoan. Tôi có tất cả là 8 đứa cháu. Vị mục sư bước tới hướng của người đàn bà và nói: có lẽ bà quá nghèo nàn nên chi bà chán nản muốn nhảy lầu tự vẫn sao? Người đàn bà nhìn vào thân thể no tròn của bà và quần áo sang trọng, tốt đẹp, chỉnh tề, rồi nói rằng: có phải tôi giống như người đang cần một bữa ăn sao? Chúng tôi sống gần trung tâm công viên trong một căn nhà sang trọng. Mục sư lúc bây giờ bước tới một bước nữa. Bây giờ khoảng cách giữa mục sư với bà ta chừng 3 feet mà thôi. Mục sư cắt tiếng hỏi: vậy tại sao bà muốn nhảy lầu tự tử giết bà đi? Người đàn bà trả lời một cách ngạc nhiên rằng: tôi không nhớ rõ vì lý do nào tôi quyết định như vậy. Mục sư đã giúp cho người đàn bà đó từ cái nhìn của những vấn đề rắc rối đưa đến những lý do để được biết ơn. Họ tiếp tục nói chuyện và bà ta chỉ cho mục sư những tấm hình con cháu của bà và các thành viên trong gia đình. Một năm sau, bà ta tình nguyện trực điện thoại đường dây khẩn cấp để giúp cho những người định tự tử sẽ chọn đời sống biết ơn hơn là kết thúc cuộc đời của mình. Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta ngồi trong một ngôi nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi và trước mắt của chúng ta là một cái bàn đầy tràn thức ăn hấp dẫn, đừng nghĩ rằng đó là những ơn phước hầu hết cần thiết cho cuộc sống. Điều mà người đàn bà cần để nhắm vào đó là những vấn đề trong đời sống của bà ta là ơn phước thật hữu. Chỉ có một vấn đề thật sự trong đời sống là sự tương quan, tương giao với Chúa và tương quan với người. Con người có cảm giác tình yêu có thể hạnh phúc trong bất cứ môi trường nào của cuộc đời. Điều quan trọng cho cuộc đời không phải là xe hơi, nhà sang hay quần áo đẹp, hay là gà tây trong bữa tiệc tạ ơn. Sự quan trọng cho cuộc đời là những ai mà mình thương mến. Điều quan trọng đó chính là cái mối tương quan với nhau và trên hết tương quan với Đức Chúa Trời. Ta hay nghe những lời thơ của một con cái Chúa ghi lại như sau: tạ ơn Chúa, hôm nay ta còn sống, mắt còn nhìn, còn đọc được email, đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu, thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xá. Tạ ơn thân hữu gần xa, hàng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều, email nhận được bao nhiêu là bao tình cảm thương yêu chan hòa. Ở đây chúng ta thấy tâm hồn của người này đã thốt ra những điều mà có cái sự tương quan với nhau và tương quan với Chúa, chứ không có liên hệ đến vấn đề vật chất. Cách đây mấy năm, nhà truyền giáo và học giả Cơ Đốc là Anna Graham Lost bị ăn trộm vào nhà, dọn sạch hết đồ đạc giá trị trong nhà và để lại cho bà ta một cảm giác sợ hãi và bồn chồn. Sau cái đêm bị ăn trộm, bà ta không có ngủ được và cứ bị ám ảnh nỗi lo sợ không ngơi. Nhưng rồi bà ta nhớ lại câu kinh thánh trong Phúc Âm Tăng Ước, sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 3 đến câu 5 có ghi chép như vậy: ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu chúng ta. Ngài lấy lòng yêu thương cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sao rốt. Đọc những câu kinh thánh đó, bà ta nhận định như thế này: dầu cho kẻ trộm đã lấy hết của báo của bà vẫn còn sự thừa hưởng nơi thiên quốc về những báo vật mà không bao giờ bị hư mất. Trong chốc lát đó, sự lo sợ hãi hùng trong đầu ác bà tan biến mất, và bà Anne ngủ ngon giấc. Sau đó, bà ghi xuống những ơn phước gồm có 26 phước lành như sau: được Chúa chấp nhận, được Chúa yêu thương, được Chúa chọn, được Chúa giải cứu, được Chúa soi sáng, được Chúa tha thứ. Bà đã khám phá có ân điển của Đức Chúa Trời, có hy vọng cho tương lai, thừa hưởng thiên đàng, được sinh công chính, hiểu biết về Đức Chúa Trời, tình yêu, sự thương xót của Đức Chúa Trời, gần cùng Chúa, hiệp thông với Chúa, có sự bình an, được Đức Thánh Linh thúc giục. Bà ta tự nhắc nhở cho mình rằng bà đã được cứu, được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh, được Đức Chúa Trời quý trọng, hiệp thông với những kẻ tin, được quyền phép làm con của Đức Chúa Trời. Trong phần kết luận, bà quả quyết rằng bà được sự khôn ngoan của Chúa, và một ngày nào đó bà sẽ được đồng trị với Chúa trong nước của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, đó là một phương cách kể đến những cái ơn phước của mỗi cơ đốc nhân sống trong tình thương, trong năng quyền cứu chuộc của Chúa. Đoàn dân đông đã theo Chúa Giêsu sau khi Ngài làm phép lạ quá bánh và cá để nuôi một bữa ăn thể xác. Đức Chúa Giêsu muốn họ tìm kiếm đức tin để có phép lạ trong đời sống tâm linh. Dân chúng đã chăm chú về bánh và cá, nhưng Chúa muốn họ hiểu rằng bánh từ trời là cần thiết hơn hết. Phúc âm Tân Ước sách Giăng đoạn 6 câu 32 đến 35 có ghi chép như sau: Đức Chúa Giêsu bàn phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cùng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn, ăn thịt Chúa và uống huyết Chúa có nghĩa là có sự tương quan mật thiết với Ngài, và đồng thời chúng ta có sự tương quan với nhau là những ơn phước thật, sự thỏa mãn, sự khát khao cho nhân sinh, cho tâm hồn của chúng ta, vì đó là tình cảm và tâm linh. Chú trọng về phúc lợi vật chất bao nhiêu sẽ làm cho lòng biết ơn của chúng ta càng suy giảm bấy nhiêu. Chúng ta hãy nghe Phúc âm Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 30 câu 7 đến câu 9 có nói như vậy: tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thắt. Xin giam ra khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. À, khi no đủ, tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi khi nghèo khổ, ăn trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng? Ông Edward Marquardt người tiểu bang Washington, có lần ông đã kể lại những lời đẹp đẽ như sau: điều nguy hiểm lớn lao trong đời sống vật chất phồn thịnh là trông đợi đời sống vật chất giàu có và không còn cảm thấy sự biết ơn trong tâm hồn của con người. Thưa quý vị và các bạn, Thanksgiving đến rồi Thanksgiving đi, nhưng tâm hồn của mỗi con dân Chúa luôn luôn biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa không phải chỉ vì những ơn phước vật chất của thể xác, mà những ơn phước đích thực cho đời sống tâm linh, nhất là sự tương quan với Chúa và tương quan với nhau. Cảm ơn Chúa đối với những người thương mến và mình thương mến họ. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã thương mến thế nhân nên đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hãy kể đến những ơn phước tâm linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Như vậy, ngày lễ tạ ơn sẽ trọn đầy ý nghĩa trong thánh ý của Chúa. Amen.
Con bởi hồng ân của Chúa, xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.